Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Lũ lụt ở Việt Nam mỗi năm đều xảy ra và năm nào người ta cũng thấy dân lại kêu gọi nhau giúp đỡ đồng bào. Và câu hỏi đặt ra là chính quyền ở đâu? Nhà báo Võ Đắc Danh tự gọi mình là lão nông cầm viết. Ông có một công trình mấy trăm cây cầu nông thôn được ông xây dựng bằng cách quyên góp tiền bạc từ bạn bè người quen cho người dân ở những vùng hẻo lánh. Và ông lập ra một kênh YouTube có tên là Lão Nông. Ở đó ông chia sẻ những phim ngắn của mình và dùng tiền quảng cáo nhờ vào số lượt người xem để tiếp tục xây cầu. Trong những chuyến đi xuyên Việt theo đoàn phim tài liệu Hành Trình Cây Lúa, ông đã nhìn thấy đất nước ở những góc nhìn rất gần. Ông thấy đất nước bị băm nát trên những tuyến lưu thông đường bộ lẫn đường thủy. Ông nhìn thấy người dân ở các tỉnh miền Trung và vùng núi nghèo không tả nổi, như lời của ông. Ông chia sẻ những câu chuyện dọc đường và cũng không ít lần ông bắt gặp câu hỏi liệu những việc xây cầu, những đóng góp của ông có ích gì trong sự tham nhũng vô tội vạ của quan chức chính quyền. Câu chuyện mà ông kể bắt đầu vào buổi sáng, ông nhận được tin nhắn từ một người bạn ở Việt Nam gửi sang.
Tôi đang ở Mỹ, cho nên lũ năm nay miền Trung nó đến cho tôi bằng một cái thông tin từ một người bạn trong cái chương trình Vượt Lên Số Phận mà chúng tôi cùng nhau đi xây cầu nông thôn, đi giúp bà con á.
Dạ.
Thì sáng thức dậy thì gặp một tin nhắn qua Zalo, anh bạn tôi nói là ông có biết anh Ánh không? Anh Lê Hải Ánh, hồi cách đây 2 năm nhậu nhau ở Sài Gòn, anh ngồi cạnh anh. Anh tha thiết là xin mình một cái cầu ở Quảng Trị. Khi mà cái đội xe cầu ra ngoài đó làm thì anh lo cơm nước. Anh lo rất là nhiệt tình, rất là chu đáo, mặc dù là nhà anh nghèo. Vợ anh thì bị đau tim, 3 đứa con thì đi tha phương cầu thực. Đó thì sáng hôm qua lũ quét qua, lúc anh đang đặt gió thì lũ cuốn anh trôi chết rồi. Bây giờ để nằm đó mà không thể chôn được vì nước dâng quá cao. Tôi nghe cái chuyện gì anh lấy tôi rụng rồi, tôi đi anh này anh hiền là tôi chỉ gặp anh một lần mà anh xin cái cầu mà tôi nhìn cái ánh mắt anh. Tôi thấy cả cái tấm lòng anh. Cho nên mặc dù quản trị rất là xa xôi, tôi dẫn ra ngoài đó làm xây cầu hơn 200 triệu. Rồi bạn tôi chụp một bức hình gửi qua Zalo, thấy cái cầu nó chìm, nó chỉ nhô lên một cái đường cong thôi. Chỉ cái xác của anh là nằm giữa cái nhà, nằm trên mấy cái ghế mà kết lại nằm đó, chùm bệnh. Tôi chịu không nổi. Thì tôi mới bắt đầu làm một cuộc trận động giúp anh thì... 3 ngày sau, số tiền được gần 50 triệu gửi ra tới Quảng Trị rồi, nhưng mà lũ dẫn cắt. Cái người bạn tôi ở báo Tuổi Trẻ thường trú ở Quảng Trị nói là chưa thể đi xuống tới nhà đó được vì lũ cắt đường rồi. Còn hỏi thăm anh ấy thì nói là anh ấy đã được chôn nhưng mà nước nổi. Phải mấy chục người leo lên cái quan tài nhánh xuống, lắp đất dội lại để đó. Chờ cho khi nào nước rút rồi nó xây được mộ.
Anh đã có thời gian đi trong Nam, ngoài Bắc, đi khắp các tỉnh thành theo cái bộ phim tài liệu của anh Hành Trình Cây Lúa. Thì anh đi vào khoảng thời gian mà mọi cái nó thanh bình nhất, nó yên ổn nhất, nó ổn định nhất để cho một đoàn làm phim có thể làm phim về cây lúa, về con trâu, về cái cày, về tất cả những cái thành quả của ruộng đồng. Thì những gì anh nhìn thấy trong những chuyến đi đó, anh có thể chia sẻ lại cho anh ấn tượng gì về cái đất nước và bây giờ nhìn lại những gì đang xảy ra ở đất nước, ở trong cái trận lụt này, anh có được một câu trả lời hay là một cái lý giải nào hoặc cái liên hệ nào giữa những cái trước đó và cái bây giờ không thưa anh?
Thì chị hỏi, cái câu hỏi của chị nó là cái câu hỏi mà nó nằm trong lòng mình mỗi năm tới mùa lũ miền Trung, lũ miền Bắc, ngay cả lũ ở những vùng Tây Bắc, ở Sơn La, ở Yên Bái. Những trận lũ khủng khiếp mà tham gia làm cái công tác cứu trợ. Thì hồi năm 2019 tôi đi xuyên Việt để làm phim hành trình cây lúa, đi hai chiếc, mình mới thấy một điều là cái hệ thống thủy điện băm nát cái dùng sông suối miền Trung với dùng Tây Bắc hết, cứ chặt khúc những cái dòng suối ra và làm thủy điện. Tụi tôi có một câu nói mà đi học đường tụi tôi mới nói nhanh nè, quốc lộ á thì chặt khúc ra làm BOT,
tức là những cái trạm thu phí đường bộ đó,
sông suối á thì chặt khúc ra làm thủy điện, nghĩa là mình đi dọc theo các cái con suối lớn ở vùng Tây Bắc á, là cách chừng xa xa chừng dài 30 cây số thì có một đập thủy điện, nghĩa là ở phân khúc ra làm. Thì cái chuyện này ai cũng biết, thủy điện nó gây tai họa như thế nào, thủy điện càng phát triển thì lũ càng nặng nề, càng quyết liệt hơn, càng tăng tốc hơn, người chết càng nhiều hơn. Thì tôi hỏi chị, mỗi một công trình thủy điện như thế thì mất bao nhiêu rừng? Đó là cạn kiệt cái tài nguyên thiên nhiên, ngăn cái dòng chảy tưới tiêu cho đồng ruộng xung quanh để trữ nước. Cái thứ ba nữa, tới mùa lũ khi họ xả lũ thì tai họa đến với người dân. Mà mỗi một mùa lũ mà khi mà tới lúc xả lũ rồi thì lũ khủng khiếp luôn. Mình không biết những cái đập thủy điện đó, những công trình thủy điện đó là của ai, nhưng mà cái người chịu trách nhiệm về thành hay bại của những dự án này là Bộ Công Thương. Là bởi vì cái thông tin mà tôi được biết á, thì Bộ Công Thương đã phê duyệt đến năm 2018 á, là phê duyệt 818 dự án thủy điện. Và hiện nay á, thì đã có 385 công trình thủy điện đang vận hành. Thì chị hình dung á, khi mà tới mùa lũ á, họ xả lũ một cái thì bao nhiêu cái sinh mạng con người, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu nhà cửa bị thiệt hại. Và tôi không hiểu sao họ cứ làm. Tôi nhớ một con số là năm 2011 á, người Mỹ họ bỏ ra $100 tỷ để mà phá vỡ cái đập thủy điện thứ 1000. Cái lịch trình là bắt đầu họ phá dần, phá dần. Thì ngay từ năm 2011 khi họ phá vỡ cái đập thủy điện thứ 1000 thì họ cảnh báo với thế giới rằng mong các bạn đừng vấp phải sai lầm, một cái sai lầm nghiêm trọng của nước Mỹ. Đừng lặp lại những sai lầm nghiêm trọng của nước Mỹ. Đó. Nghĩa là từ năm 2011 họ đã cảnh báo và họ đã phá cái 1000 cái đập. Cái chi phí để phá là hàng trăm tỷ đồng. Mình lại cứ tiếp tục xây dựng thủy điện mà biết rằng thủy điện là tai họa, hủy hoại tài nguyên môi trường, gây ra cái lũ lụt, chết người, đói kém. Một cái trận lũ như thế thiệt hại bao nhiêu tiền? Thì liệu một cái đập thủy điện như thế nó bù đắp nổi không? Vì rõ ràng là cái thủy điện nó là quyền lợi của một nhóm người thôi. Nhưng mà nó thiệt hại không thể nào mà lường được cho đời sống nhân dân. Không biết là chị có đọc cái cuốn Rừng đàn bà điên loạn của một giáo sĩ người Pháp, ông nhà văn Nguyễn Ngọc Dịch.
Dạ chưa.
Tôi đọc cái cuốn đó, tôi tâm đắc một điều. Nghĩa là ngay từ thế kỷ 19, ông ta đi Tây Nguyên, ông ta đã cảnh báo một điều là lúc đó thì rừng còn nguyên chức hơn nhiều lắm. Thì ông ta nói là khi mà rừng bị mất, trước hết là nó mất cái quyền thoại. Những cái câu chuyện mà quyền thoại về núi rừng nó sẽ không còn nữa, cái đó là chắc chắn. Thì ông chỉ nói vậy thôi mà tôi nghĩ là không chỉ mất quyền thoại mà nó mất đi cái hồn của đất đai, của sông núi. Bây giờ đi lên Tây Nguyên mà mình thấy cái đồng bào người dân tộc á, họ sống mà không có rừng, họ ngơ ngơ ngác ngác thế nào, họ làm như cô giống như con cá mà đem lên khỏi bờ vậy đó, thì tội lắm. Đó, rồi thêm cái về mặt tâm linh đó, họ đã bị mất rồi. Rồi bây giờ thêm cái thiên tai này nữa, mất hồn rồi bây giờ tới mất xác nữa, mất cả cuộc đời.
Nói về cái thủy điện, nói là Việt Nam thiếu điện, thế nhưng mà những cái công trình điện gió có điện thì chính Bộ Công Thương, đúng không anh? Hay là cái
tôi có mấy người bạn làm điện năng lượng thì họ nói là trong khi than thiếu điện, nhập khẩu điện, rồi trong khi đó phát triển mạnh thủy điện thì những người làm điện gió, những người làm điện năng lượng lẽ ra được khuyến khích như các nước quốc gia khác, và ngược lại họ chẳng những không được khuyến khích mà họ còn vướng dấp những cái thủ tục như khê vô cùng gian nan. Những cái nghịch lý này mình không hiểu rõ, mình không lý giải được.
Mỗi năm lũ đều về, mỗi năm đều bị động, mỗi năm đều chết người, mỗi năm đều cái cảnh thảm thương. Nó gây cho
những cái người mà muốn giúp người dân họ một cái sự phẫn uất. Tôi đọc status chia sẻ của chị Hà Lệ Chi, chị ở bên Ba Lan. Chị giận đến mức mà chị nói rằng là làm sao mà tôi có thể cứu trợ cho người dân được, cứu giúp miền Trung ư? Đã nói là tôi lên tiếng phản đối thủy điện mà có ai nghe không? Mỗi lần mà lên tiếng phản đối chính quyền thì lại bảo tôi là phản động. Thế nhưng mà bao lâu nay những người lên tiếng Formosa, phản đối Formosa đều cho là phản động. Bao lâu nay những người lên tiếng phản đối chặt phá rừng đều cho là phản động, và những lời phản đối của họ bị rơi vào vô vọng. Thế bây giờ lại kêu gọi chúng tôi là cứu giúp người dân. Cứu giúp người dân sao? Tại sao không lên tiếng? Tại sao lúc chúng tôi lên tiếng không lên tiếng với chúng tôi? Tại sao vậy? Chỉ thương mỗi cái đám trẻ con tội nghiệp thôi. Dưới đây là thông báo của một bạn bên Đức. Bạn ấy nhận gửi đồ miễn phí về Việt Nam cứu trợ. Nếu ai có đồ dư làm ơn gửi, hãy gửi tới, hãy giúp. Và tôi hiểu cái sự giận dữ là bởi vì người ta tuyệt vọng quá. Người ta không thể mỗi năm được giúp, nhưng mà người ta cũng không thể quay lưng đi được. Và cái sự quản lý của chính quyền đẩy cái đất nước Việt Nam vào cái hoàn cảnh mà không ai hạnh phúc hết. Cả những người trong nước và cả những người ra đi, họ không thể hưởng thụ cái cuộc sống của mình như là những cái người bản xứ ở cái nước ngoài, họ có thể ung dung tự tại. Thời điểm này bây giờ ai có muốn chụp hình về cái cuộc sống đầm ấm của gia đình họ, họ cũng không thể nào mà bỏ trên Facebook nữa. Quay lại với lại câu chuyện của anh. Anh nói là có cái chương trình gọi là cứu trợ là bên...
Vượt lên số phận.
Vượt lên số phận, rồi anh có những cái chương trình làm cầu. Thế thì khi mà anh phát động những cái chương trình như vậy đó, anh có gặp khó khăn, những cái tâm sự, những cái thái độ hay là những cái phản ứng như là cái chị Hà Thi mà tôi vừa kể không?
Có một cái tâm trạng nó như nhau thôi. Tức là có nhiều người gửi tin nhắn và là họ trực tiếp hỏi là bây giờ thế này. Người ta phá... người ta tham nhũng, có những cái vụ án hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Trong khi đó, anh đi vận động xây 1-2 cây cầu, 5-10 cây cầu có ý nghĩa gì so với cái mà người ta phá. Rồi mới đây, trong cái chương trình mà cứu trợ miền Trung, thì cũng có người nói y như vậy. Thế là người ta gây tai họa, giết người, giết hàng loạt, phá hàng loạt cái tài sản, đẩy xô đẩy hàng ngàn, hàng vạn cái thân phận con người vào cái đường cùng vì lũ lụt, vì cái quyền lợi ích kỷ của người ta. Như vậy thì anh đi vận động anh giúp bà con có ý nghĩa gì không?
Và câu trả lời của anh là gì?
Tôi chỉ trả lời đơn giản thôi. Tôi đây là hai vấn đề khác nhau. Cái thứ nhất, nếu mà gọi là tôi đi làm từ thiện thì nó không đúng nghĩa. Tôi chỉ là một cái nhịp cầu nối giữa người cho và người nhận. Bây giờ ở đời có những người họ muốn cho mà họ không biết gửi vào đâu. Có những người họ muốn nhận mà họ không biết là nhận ở đâu. Thì mình là cái nhịp cầu nối giữa người cho và người nhận. Thế thôi, chứ tôi không phải là tôi đi làm từ thiện. Còn cái mình đi làm những cái chuyện nó chỉ là hạt cát so với những cái ác nó gây ra là biển. Thì nhiều lúc cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà nghĩ là mình cứ nghĩ là bây giờ mình buồn, mình nản, mình không làm. Thì không lẽ là mình nhìn thấy bà con, chòm xóm, đồng loại mình khổ mà mình ngó lơ. Cho nên là hai cái này nó, mặc dù nó có mâu thuẫn nhau nhưng mà tôi tách nó ra để mình có đủ cái nghị lực để mình tiếp tục mình làm cái công việc của mình. Chứ còn nếu mà nặng nề cái chuyện đó mà bỏ công việc của mình thì tội nghiệp cho bà con quá.
Năm nào cũng lụt, mà lụt mỗi năm thì tệ hại hơn năm trước. Và hết lớp người cứu trợ này đến lớp người cứu trợ khác. Sau một thời gian cứu trợ thì họ sẽ đặt câu hỏi tại sao họ cứ phải cứu trợ trong khi chính quyền lại không quan tâm tới chính dân chúng của mình. Có cái biện pháp khắc phục để không xảy ra những thảm cảnh đó nữa. Nó là một cái vòng luẩn quẩn.
Tôi nghĩ theo bây giờ tôi nghĩ như thế này cho nó nhẹ nhàng thì mình đừng có nặng nề. Bởi vì có nặng nề cũng vô ích thôi chị. Mỗi người chúng ta sống ở đời đều có một lựa chọn. Cái sự lựa chọn đó tự chịu trách nhiệm. Mình tự chịu trách nhiệm với chính mình và chịu trách nhiệm chứ không chung. Thế thôi. Tôi thấy có những người họ gửi tiền vào tài khoản để mà nhờ tôi chuyển giúp cho bà con miền Trung. Phần lớn họ luôn luôn có một câu kèm theo là đề nghị không nêu tên. Có những người ngay cả ở hôm qua hôm kia ở San Jose có những người đã chuyển 1.000 đô, người chuyển 2.000 đô, nhưng mà họ đề nghị giấu tên. Ngay cả tôi đi làm cầu nông thôn ở Việt Nam cũng vậy, có những người cho 2-3 cái cầu mấy trăm triệu, họ chỉ nói là với một điều kiện duy nhất, đừng bao giờ nêu tên tôi. Và cái đầu cầu đừng bao giờ ghi cái tên tôi là người tài trợ, cứ để tên của chương trình Vượt Lên Số Phận thôi. Đó, cái đó cũng là một cách lựa chọn. Tôi nghĩ là tôi không đồng tình với cái sự chỉ trích, vì tôi nghĩ đơn giản như vậy. ta đều có một sự lựa chọn, cái cách ứng xử, cách ở đời, và cái sự lựa chọn đó mình tự chịu trách nhiệm với mình, chịu trách nhiệm trước xã hội, thế thôi. Ai muốn lựa chọn kiểu nào tùy họ.
Trong cái cuộc đi hành trình cây lúa, anh có qua mấy cái tỉnh miền Trung mà hiện giờ đang bị bão lụt không anh? Chẳng hạn như là Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, rồi Hà Tĩnh. Anh có qua những cái vùng đó không anh? Anh có gặp ai đó và cái...
Tôi đi qua đó rất nhiều lần. Nhưng mà bởi vì mình đi vào cái mùa khô. Cho nên là nhờ hai cái chuyến đi đó mà mình có những người bạn ở địa phương. Đó, để rồi trong cái mùa lũ này nè, mình nhờ họ cung cấp thông tin cho mình những cái chỗ mà thiệt hại nhất đó, để mình chung tay với bạn bè mình ra đó mình giúp cho bà con.
Những gì anh tận mắt anh thấy thì cái đời sống của người dân ở đó vào những cái lúc mà anh đi mùa khô, những lúc không lũ lụt, những cái lúc mà gọi là bình yên nhất thì cái đời sống họ như thế nào anh? Và khi mà lũ tới thì theo anh, theo ước lượng của anh thì nó sẽ tác động tới cuộc sống của họ như thế nào?
Nói chung là trong cái đời sống bình thường thì họ đã nghèo, nghèo kinh khủng. Tôi đi ra ngoài Hà Giang, Yên Bái thì đi tới đâu cũng chứng kiến cái cảnh mà những cái trường mẫu giáo mà không có những bếp ăn cho đàng hoàng, không có nhà vệ sinh. Thì đi tới những cái nơi đó thì mình vận động, mình gọi về, chụp ảnh, gửi thông tin về cho bạn bè ở Sài Gòn. Họ gửi tiền ra để xây nhà vệ sinh, xây bếp ăn rồi cho các cái nhà trẻ. Nói chung là cái đời sống bà con ngoài đó bình thường là đã nghèo rồi. Mà tôi nghĩ là bị lũ mà cuốn quét qua một trận không còn gì hết. Bạn tôi ở Quảng Trị cho hay là có những chị phụ nữ 12 ngày qua chỉ mặc một bộ đồ mà lũ đi đùng cái nó tràn lên, tài sản mất hết, không còn cái gì hết.
Mà lũ đến 23 tháng 10 âm lịch thì mới gọi là lũ qua. Năm nay chỉ mới bắt đầu thôi, bắt đầu cái mùa bão thôi. Sắp tới thì còn bão nữa. Lũ thế này thì lúa má chắc cũng chẳng còn gì để mà gặt, cũng không còn gì thu hoạch. Rồi năm mới
hôm
tới
qua nữa. Hôm qua có một anh bạn và phóng viên đài truyền Quảng Trị gọi điện nói tôi là ngay cái làng Vân Kiều và chỗ tôi tới quay phim á, thì có một cái gia đình bị núi đất trên núi nó lở xuống được một cái ao, cái là mất 6 người, 2 vợ chồng 4 đứa con và người vợ mang thai cái tháng thứ 7 nữa là coi mất 7 người. Rồi một nhóm 7 người đang đi làm rẫy thì đất lở một cái chết hết. Ở xã mới tổ chức một cái đoàn 7 người đi tìm kiếm cứu nạn thì tiếp tục bị núi lở chết 5 người nữa, kinh khủng quá.
Sao xưa Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.